Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Martha lúc 7 giờ sáng thứ Năm ngày 14 tháng 5. Hôm nay là ngày của tình huynh đệ.
Đáp lại lời mời gọi của Ủy ban cao cấp về tình huynh đệ nhân loại, tất cả chúng ta, tất cả anh chị em thuộc mọi truyền thống tôn giáo, cùng nhau tham gia ngày cầu nguyện ăn chay, để cầu xin Thiên Chúa giữ lòng từ bi, thương xót trên chúng ta trong thời điểm thảm họa của đại dịch này. Tất cả chúng ta đều là anh chị em. Thánh Francisco Assisi đã nói, tất cả chúng ta là anh chị em. Và vì thế, tất cả mọi người cùng hiệp nhất cầu nguyện và sám hối để cầu xin ân sủng chữa lành khỏi đại dịch. Với những lời trên, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu cử hành thánh lễ sáng thứ Năm 14 tháng 5 với ý chỉ cầu xin Chúa tha thứ và chữa lành cho toàn thể nhân loại thoát khỏi đại dịch. Với ý chỉ đặc biệt trên, bài đọc thứ nhất được thay đổi so với bài đọc ngày lễ kính thánh Matthew Tông Đồ, trích từ sách ngôn sứ Jonah. Nội dung của đoạn sách thánh nói về ngôn sứ Jonah được Chúa sai đến với dân thành Ninive, kêu gọi dân sám hối để thành không bị hủy diệt. Dân thành Ninive đã quay trở lại với Thiên Chúa và thành phố được cứu, thoát khỏi đại họa. Đức Thánh Cha nhận định, có lẽ dân thành Ninive đã thoát khỏi một đại dịch đạo đức luân lý, và hôm nay tất cả chúng ta, anh chị em thuộc mọi tôn giáo, hiệp nhất trong tình huynh đệ cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Chúng ta đã không mong đợi đại dịch này, nhiều người chết và chết trong cô đơn, không thể làm gì được. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đang đau khổ và những hậu quả kinh tế. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện. Một số người có thể nói điều này là chủ nghĩa tương đối tôn giáo. Không phải như vậy, mỗi người cầu nguyện theo tôn giáo của mình. Chúng ta hiệp nhất như những anh chị em, cầu nguyện theo văn hóa, tôn giáo của chúng ta. Chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta để Thiên Chúa ngăn chặn đại dịch này. Hôm nay là một ngày của tình huynh đệ, một ngày của sám hối và cầu nguyện. Năm ngoái, đúng hơn vào tháng 11, có lẽ chúng ta không biết đại dịch là gì. Đại dịch đến như một đại hồng thủy. Nhưng có nhiều đại dịch khác và chúng ta không nhận ra nó. Do chúng ta nhìn đi chỗ khác, chúng ta dửng dưng trước những thảm kịch khác. Theo Đức Thánh Cha, những thảm kịch khác đó là trong 4 tháng đầu năm nay, có gần 4 triệu người chết đói. Đây là một thảm kịch. Chúng ta cũng phải nghĩ đến những thảm kịch khác như thảm kịch chiến tranh. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời khẳng định, điều quan trọng là hôm nay cùng nhau chúng ta cầu nguyện, mỗi người theo truyền thống, cầu nguyện, ăn chay và thực hành bác ái. Khi Chúa thấy dân thành Ninive ăn năn sám hối, Chúa đã làm cho đại dịch chấm dứt. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa, Cha của tất cả chúng ta, xin Ngài chúc lành cho tất cả chúng ta và giữ lòng thương xót trên chúng ta. Bộ trưởng Kinh tế của Vatican nói, Tòa Thánh không có nguy cơ phá sản.
Bộ trưởng Kinh tế của Vatican cho biết, Vatican không có nguy cơ vỡ nợ tài chính, ngay cả khi các báo cáo trên các phương tiện truyền thông của Ý chỉ ra những dự án thâm hụt nghiêm trọng đối với tòa thánh. Hôm 13 tháng 5, trả lời phỏng vấn của Vatican News, cha Juan Antonio Guerrero Alves dòng tên, người vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm đứng đầu cơ quan tài chính kinh tế của Vatican vài tháng trước đây nói rằng, những thâm hụt về tài chính của tòa thánh chắc chắn sẽ gia tăng do đại dịch virus corona, nhưng không có nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan tài chính của tòa thánh cho biết, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không gặp khủng hoảng. Chúng tôi chắc chắn phải đối mặt với những năm khó khăn. Thực tế là Vatican đã gặp khó khăn tài chính trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2018, tòa thánh đã thâm hụt 70 triệu euro trong ngân sách 300 triệu. Chi tiêu và thu nhập của tòa thánh vẫn không thay đổi từ năm 2016 đến năm 2020, với số chi vượt xa số thu trung bình khoảng 60 đến 70 triệu euro mỗi năm. Do khủng hoảng virus corona, tòa thánh bị mất doanh thu từ bảo tàng Vatican, một nguồn thu nhập chính của Vatican, cùng với những khó khăn của thị trường đầu tư, thu nhập không ổn định từ việc đầu tư bất động sản và số tiền đóng góp sụt giảm. Cha Guerrero dự đoán thu nhập của Vatican sẽ giảm ít nhất là 25% và cao nhất là khoảng 45%. Và để đối phó với tình trạng này, cha nói, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là siêng năng và minh bạch. Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào số tiền mà chúng tôi có thể có. Cha cũng chia sẻ thêm rằng, chúng tôi sẽ xây dựng một ngân sách cơ bản zero cho năm 2021 để bắt đầu với những yếu tố thiết yếu cho sứ vụ. Bộ trưởng Kinh tế của Vatican nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh không phải là một doanh nghiệp và mục tiêu của nó không phải là để tìm lợi nhuận, mà là tập trung vào sứ vụ. Theo cha, ngân sách hoạt động của Tòa Thánh ít hơn ngân sách của một đại học trung bình ở Mỹ. Cha Guerrero xác định là việc thiếu hụt ngân sách không phải là do quản trị yếu kém hay tham nhũng bất động sản. Số tiền thu được từ đồng tiền thánh Phêrô không được dùng để bù đắp thiếu hụt, nhưng đó là khoản quyên góp nhắm tài trợ cho sứ vụ của Tòa Thánh, bao gồm hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Cha cho biết gần 45% chi tiêu của Tòa Thánh là trả lương cho nhân viên, 45% chi phí điều hành và tổng quát và 7,5% chi vào các đóng góp, trợ giúp. Cha khẳng định rằng những chi tiêu này là cho sứ vụ, việc phục vụ của giáo hội. Cha Guerrero nói rằng Tòa Thánh muốn cắt giảm chi phí năm nay để bù đắp cho doanh thu có thể thấp hơn, nhưng chắc chắn số thâm thủng sẽ gia tăng. Cụ thể, các cơ quan được yêu cầu giảm bớt chi tiêu nhưng vẫn bảo đảm các hoạt động thiết yếu cho sứ vụ của mình. Vatican sẽ tập trung đầu tư tài chính, cải thiện quản lý nhân sự và mua sắm. Cuối cùng, cha hy vọng có thể công bố thu chi của Tòa Thánh để cho thấy rằng Tòa Thánh dùng tiền của mình để làm điều tốt và để phục vụ giáo hội. Giáo hội là một gia đình với một chút tài sản và sự giúp đỡ quảng đại của nhiều người. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng tốt nó với sứ vụ trợ giúp của Chúa và của các tín hữu. Toàn thể giáo hội được trợ giúp bằng cách này. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ mở lại một phần.
Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, điểm hành hương của hàng triệu người mỗi năm, sẽ mở cửa lại vào thứ Bảy 16 tháng 5, nhưng chỉ cho các tín hữu hành hương đơn lẻ trong vùng. Phòng báo chí của Đền Thánh cho biết các du khách sẽ không thể trực tiếp viếng thăm hang đá, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette vào năm 1858. Do đại dịch virus corona, Đền Thánh đã bị đóng cửa từ ngày 17 tháng 3. Đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử của Đền Thánh. Đức ông Olivier Ribado Dumas, giám đốc Đền Thánh, nói trong một thông cáo, việc mở cửa lại vào thứ Bảy 16 tháng 5 là một tín hiệu hy vọng. Tôi rất vui mừng và nhân cơ hội này tôi muốn đưa ra lời kêu gọi. Anh chị em hãy giúp Đền Thánh hồi phục. Đền Thánh cho biết họ dự kiến sẽ thâm thủng 8 triệu euro, một con số thâm hụt lịch sử. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, mỗi ngày nhiều cuộc hành hương đã được lên kế hoạch phải hủy bỏ. Và Đền Thánh thấy trước một mùa hành hương gần như là con số 0, không có sự hiện diện của những khách hành hương. Thu nhập của Đền Thánh lệ thuộc rất nhiều vào sự lui tới của các khách hành hương qua việc dâng cúng đóng góp của họ. Chiến dịch truyền thông Công giáo Hoa Kỳ kết nối với Đức Kitô.
Kết nối với Đức Kitô, đây là chủ đề của chiến dịch truyền thông Công giáo sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào cuối tuần ngày 23 và 24 tháng 5. Nhân dịp này, một cuộc lạc quyên đặc biệt sẽ được tổ chức tại tất cả các giáo xứ chính trong cả nước dành cho hoạt động truyền thông và loan báo tin mừng cho các giáo hội địa phương. Ngày được chọn không phải là ngẫu nhiên. Thực tế, ngày 24 tháng 5 là ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54. Đức Giáo hoàng Francisco đã ban hành một thông điệp về chủ đề để ngươi có thể thuật lại và ghi vào ký ức, cuộc sống làm nên lịch sử. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đăng tải lời mời gọi. Chiến dịch truyền thông Công giáo giúp kết nối mọi người trong và ngoài nước với Chúa Kitô. Hãy quảng đại khi anh chị em được kêu gọi quyên góp cho giáo xứ của anh chị em. Các quỹ cũng hỗ trợ các dự án truyền thông trong các khu vực của thế giới đang phát triển, nơi giáo hội cũng đang được lớn lên nhưng không có đủ nguồn lực. Ngoài ra, chiến dịch truyền thông Công giáo còn đóng góp học bổng cho việc đào tạo các nhà truyền thông Công giáo từ các khu vực trên thế giới để họ có những công cụ cần thiết cho việc truyền bá thông điệp tin mừng trong thế kỷ 21. Không chỉ vậy, chiến dịch hỗ trợ hoạt động của giáo hội thông qua web, mạng xã hội, truyền hình, đài phát thanh và báo chí. Ví dụ, nhờ chiến dịch mà ứng dụng For Your Marriage, hôn nhân của bạn đã có thể được bắt đầu, trong đó có những chỉ dẫn và gợi ý cho mục vụ gia đình, cũng như việc phát sóng trực tiếp các hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ vào năm 2015. Sau cùng, các quỹ cho phép thực hiện hai bộ phim tài liệu về hai khuôn mặt quan trọng của xã hội Công giáo Hoa Kỳ, đó là Nicholas Black Kelt, hay còn gọi là Al Chenero, một người Mỹ gốc thổ dân Nakota, đã cộng tác với các nhà truyền giáo của dòng tên góp phần loan báo tin mừng cho dân tộc của ông. Cùng với đó là Dorothy Day, một phụ nữ giáo dân, người sáng lập phong trào Công giáo Công nhân. Cả hai phim tài liệu đã được phát sóng trên các mạng lưới quốc gia. Các đại học giáo hoàng sẽ mở cửa lại vào niên khóa tới, nhưng vẫn có kế hoạch dự phòng.
Bộ Giáo dục Công giáo đã yêu cầu các đại học giáo hoàng và các phân khoa dạy về giáo hội có kế hoạch mở cửa và dạy lại vào niên khóa tới với sự hiện diện của các sinh viên. Tuy nhiên, cũng cần có kế hoạch dự phòng trong trường hợp đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng và nhiều sinh viên không thể trở lại Roma. Trong thông cáo đề ngày 6 tháng 5 được đăng trên trang web của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Tổng trưởng Giuseppe Versandi nói rằng các đại học giáo hoàng và các phân khoa giảng dạy về giáo hội sẽ là những nơi đối thoại và hiệp thông. Do đó, việc giảng dạy và nghiên cứu phải phát triển trong một môi trường nơi sinh viên và giáo sư thực hiện các hoạt động của mình trong sự tương tác với người khác, trong sự hiệp thông và chia sẻ. Đức Hồng Y Versandi giải thích thêm, việc học từ xa không thể thay thế cho phương pháp này và chỉ có thể được sử dụng một phần và cho các tình huống cụ thể và luôn luôn phải được Bộ Giáo dục Công giáo cho phép trước. Cha Mauro Mantovi, viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Salesian và là chủ tịch Hiệp hội các viện trưởng các đại học giáo hoàng ở Roma, chia sẻ rằng đại học đã có kinh nghiệm về việc học từ xa và ngài nhận định, chúng tôi biết rõ rằng công nghệ tốt nhất không bao giờ có thể thay thế giá trị của mối quan hệ của sự hiện diện trong giáo dục, nhưng các lớp học online giúp không bị mất một học kỳ. Còn cha Mark Lewis, phó viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana cho biết, đại học đã chuẩn bị việc học từ xa vào cuối tháng 2 khi đại dịch bắt đầu lan rộng. Để chuẩn bị cho năm học 2020-2021, các lớp học được thiết kế lại để bảo đảm khoảng cách xã hội, và các lớp tiếng Ý dành cho sinh viên mới thường được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9, đang được thu hình các bài học để chuẩn bị cho những người không thể đến Ý sớm. Can thiệp đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco dành cho Liban.
Trong những tháng gần đây, mặc dù nỗi bận tâm chính là đại dịch chung, nhưng Đức Thánh Cha vẫn không ngừng quan tâm đến tình hình chiến sự ở Liban. Và để bày tỏ dấu chỉ gần gũi cụ thể đối với những con người đang đau khổ, qua Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ các giáo hội Công giáo Đồng phương, Đức Thánh Cha đã gửi 200.000 đô la hỗ trợ 400 suất học bổng cho các học sinh. Liban là một đất nước được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II định nghĩa là quốc gia của sứ điệp. Đây cũng là nơi mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo hội Trung Đông và là nơi cho ví dụ của sự sống chung và tình huynh đệ. Quốc gia của những cây thông tuyết trong năm nay kỷ niệm 100 năm của Đại Liban đang phải sống trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Khủng hoảng đã gây ra biết bao đau khổ, nghèo đói và nguy cơ cướp mất niềm hy vọng. Trước hết, đối với các thế hệ trẻ, những người đang cảm thấy mệt mỏi cho hiện tại và bất an cho tương lai. Trong bối cảnh này, việc giáo dục cho những người con của dân tộc Liban là rất khó khăn. Ở các thị trấn nhỏ, việc giáo dục chỉ biết trông chờ vào các tổ chức giáo dục của giáo hội. Số tiền 200.000 đô la dành cho 400 suất học bổng của Đức Thánh Cha được gửi đến Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Với sự hỗ trợ đặc biệt này, Đức Thánh Cha mong ước mọi người có thể thực hiện một liên minh liên đới các chủ thể quốc gia và quốc tế, có trách nhiệm theo đuổi việc tìm kiếm công ích, vượt qua mọi chia rẽ và lợi ích đảng phái. Sự can thiệp này được thêm vào đóng góp mà quỹ khẩn cấp của Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương đã có trong những ngày gần đây để ứng phó với tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19. Cùng với số tiền trợ giúp, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho đất nước Liban. Xin Mẹ Thiên Chúa, đấng canh giữ Liban từ núi Harissa, cùng với các thánh của quốc gia yêu dấu của những cây thông tuyết, bảo vệ cho dân tộc Liban.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Loan báo tin mừng trong mùa phục sinh giữa đại dịch virus corona.
Các anh chị em đang trên đường loan báo tin mừng cao điểm là mùa phục sinh thì bị dịch coronavirus giữ chân lại. Người từ xã này không được đi qua vùng đất của xã khác, đặc biệt là các lớp giáo lý dự tòng cũng phải tạm ngưng và phải chờ đợi. Nếu không có đại dịch, đêm phục sinh sẽ có trên 400 anh chị em già trẻ lớn bé được lãnh nhận các bí tích rửa tội. Thực ra, bước đường loan báo tin mừng qua mọi thời và ngang qua mọi hoàn cảnh, nhờ thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, luôn mở ra muôn vạn nẻo, và vì thế không gì ngăn cản nổi. Nếu không tập trung đông người thì có thể chia thành nhóm nhỏ. Nếu không thể đi xa thì đây là giai đoạn củng cố gia đình và bà con xung quanh. Tất cả bắt đầu từ tiếng gọi không ngừng vang lên trong tim mọi người cùng với lời đáp của những con tim lắng nghe và mạnh dạn dấn bước để bà con được dẫn tới dòng suối thanh tẩy mà không phải chờ đợi. Vì thế, trong khi hai giáo xứ có các lớp dự tòng phải tạm ngưng thì tại giáo xứ Phú Mỹ, lớp giáo lý vẫn không phải đóng cửa. Dĩ nhiên, trong một hoàn cảnh không bình thường thì lớp giáo lý cũng được dạy với thời gian và nơi chốn không như bình thường. Đơn giản lắm, cái vùng đất gần nhà thờ có 5 làng của người Gia Rai, trải dài khoảng 8 cây số, trước đây đã có một số gia đình được rửa tội, nhưng sau biến cố năm 2000, đoàn chiên tan tác, chỉ còn sót lại mấy người vẫn kiên nhẫn lui tới nhà thờ. Khi cha xứ về nhận nhiệm sở, cha đi thăm lại từng nhà và số người xin trở lại cũng đông. Ngay khi bắt đầu mùa vọng, hàng tuần bà con quy tụ về nhà thờ giáo xứ để theo các lớp học giáo lý dự tòng. Này giữa đại dịch, không lẽ phải tạm ngưng, bắt bà con phải chờ đợi sao? Con tim của mục tử mách bảo cha một lối đi có đôi chút phiêu lưu. Có gì khó đâu, mỗi tuần 3 buổi tối, cha xứ cùng với thầy giúp xứ quy tụ 2-3 gia đình sắp lãnh nhận bí tích rửa tội để dạy giáo lý. Nay nhà này, mai nhà khác. Nếu có ai đi kiếm thì chỉ mỏi mắt thôi, chứ biết đâu mà tìm. Bắt đầu với 5 làng của bà con sắc tộc gần nhà, sau đi tiếp 5 làng cách xa hơn 20 cây số. Với 5 làng xa xôi thì dễ hơn vì là vùng đất hẻo lánh, các anh em nhóm trên đường có thể phụ giúp ôn tập giáo lý. Cứ thế qua tuần bát nhật phục sinh là có thể cho bà con lãnh nhận bí tích rửa tội được rồi. Dòng suối thanh tẩy dưới đại dịch cũng vắng lặng lắm. Trong ngôi nhà nguyện nhỏ xíu nằm giữa 5 làng xa, vì lệnh cách ly không được tụ tập quá 20 người. Do đó lần thứ nhất chỉ có 12 người được lãnh nhận các bí tích khai tâm, lần thứ hai thì 15 người, và khi lệnh cách ly cho nâng lên 30 thì lần thứ ba được 25 người, và lần thứ tư dành cho 29 em thiếu nhi tuổi từ 4 đến 12, cuối cùng là 40 em còn được mẹ ẵm trên tay. Cuộc hẹn hò giữa ba ngôi Thiên Chúa với đám dân nghèo khổ bên dòng suối thanh tẩy diễn ra thật lặng lẽ. Không chiêng trống, sau lễ cũng không có cỗ bàn, nhưng ấm áp đến lạ thường. Đứng nhìn đấng chăn chiên nhân hậu đi tìm kiếm từng con chiên lang thang giữa núi đồi và nương rẫy, đưa về trong nhà cha dấu yêu, khoác lên mình mỗi người chiếc áo trắng tinh tuyền phần rỗi. Mấy ai không khỏi ngỡ ngàng vì Chúa quá yêu thương con người. Năm làng gần nhà thờ giáo xứ thì lãnh nhận phép thánh tẩy ngay trong nhà thờ giáo xứ. Dĩ nhiên là cũng chia thành 5 nhóm nhỏ, trên dưới 15 người cùng với những người đỡ đầu. Coronavirus hoành hành đâu không biết, nhưng vùng đất này vẫn bình yên trong vòng tay của hội thánh. 213 con người lớn bé già trẻ của 5 làng gần với 5 làng xa đã được dắt dìu về nguồn của sự sống. Hãy nếm thử và hãy nhìn coi. Những con người vẫn tấm thân hao gầy, nước da đen sạm, gương mặt khắc khổ. Và khi bước vào ngôi nhà thờ rộng lớn, thì cái cảm giác nhỏ nhoi giữa một không gian mênh mông, vắng lặng, làm mọi người không khỏi bối rối. Thế nhưng, khi nhìn lên cung thánh, hình ảnh Đức Giê-xu thập giá dang rộng đôi tay, ôm ấp mọi người trong con tim của lòng thương xót, dẫn đưa mọi người đi ngang qua dòng suối thanh tẩy để tiến vào dự tiệc thánh, thì một niềm hoan lạc dâng ngập mọi cõi lòng. Đến lãnh nhận các bí tích, bà con không đem gì đến ngoài tấm thân đơn nghèo. Nhưng chuyện diễn ra trên hành trình trở về lại nhà mình là chính Thiên Chúa cùng đi với họ, vĩnh viễn có mặt trong cảnh đời của họ. Chúa vẫn thích thế mà. Và đây chính là lý do mà cha xứ và những người đang chung sức trên cánh đồng đã tìm mọi cách để bà con một khi đã sẵn sàng thì sớm được lãnh nhận các bí tích thánh tẩy. Năm làng ở xa đã có ngôi nhà nguyện nhỏ xíu nhưng không đủ chỗ cho 175 anh chị em đã lấy nhận bí tích rửa tội dịp lễ phục sinh năm ngoái. Nay thêm hơn 100 người nữa thì chỗ đâu cho đủ. Không nhà, ngôi nhà nguyện tiền chế có thể nối ra hai bên và nối về phía sau. Năm làng gần giáo xứ cũng đã tìm được đất dựng một ngôi nhà, để sớm hôm bà con và các em thiếu nhi có chỗ sinh hoạt và đón nhận các anh chị em mới. Trước mắt vẫn còn ba làng nữa đang chờ đợi bước chân của người được sai tới loan báo tin mừng, và còn nhiều làng khác nữa. Để lời Thiên Chúa lan rộng thì luôn cần thêm những nhà hội kiểu nhà của người Sarai, để bà con họp nhau cầu nguyện, để bà con tập hát, học kinh, học giáo lý và dễ dàng tham dự thánh lễ. Chương trình phải làm ngay là thành lập ca đoàn, dàn đồng chiêng, tuyển chọn và đào tạo giáo lý viên, mở các khóa dạy đàn nhạc để các buổi gặp gỡ học hỏi được sinh động, nhất là tạo được sân chơi cho thiếu nhi và giới trẻ. Cánh đồng còn đó ghi dấu ân sủng của lòng thương xót Thiên Chúa cùng với bước chân của những thừa sai đã mạnh dạn tiến bước, những bước chân ngược xuôi, những bước chân le lỏi vào từng ngõ ngách cùng với những bước chân âm thầm. Đẹp thay những bước chân, đẹp thay những tấm lòng chung khát vọng đang cùng cất cao lời kinh chúc tụng cho vinh quang Thiên Chúa hơn và phần rỗi các linh hồn hơn. Đa Minh Trần Văn Tân giọng tên Mùa Phục Sinh 2020.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Hạnh phúc khi biết mình được yêu thương.
Từ bao đời nay, một câu hỏi luôn được đặt ra cho con người của mọi thời đại. Hạnh phúc là gì? Rất nhiều câu trả lời, nhiều định nghĩa về hạnh phúc được đưa ra. Nói chung, những câu trả lời thường mang tính khách quan và chủ quan. Khách quan khi người ta nói, tôi hạnh phúc khi tôi có cái này, cái kia như ý muốn. Và chủ quan khi người ta nói, hạnh phúc là khi tôi thực hiện được điều này, điều kia như lòng mong ước. Nhưng thật ra, có phải là khi tôi đạt được những gì tôi muốn là tôi hạnh phúc chăng? Có phải khi tôi có tất cả những gì tôi muốn và làm được những gì tôi ước mơ là tôi hạnh phúc? Trong Tin Mừng có một câu chuyện trả lời cho điều này. Thánh Matthew thuật lại, có một người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu xin lời khuyên làm thế nào để được sự sống đời đời, một cuộc đời hạnh phúc. Anh tự hào nói với Chúa, anh đã tuân giữ các điều răn. Nhưng khi Chúa đề nghị anh bán tài sản để cho người nghèo và sau đó là theo Chúa, thì anh lại từ chối. Điều này chứng tỏ rằng người thanh niên này đã làm, đã thực hành những gì mà vào thời đó người ta cho là hoàn hảo. Và hơn thế nữa, anh còn là người giàu có. Nhưng thực tế, anh vẫn không hạnh phúc. Câu chuyện đi tìm hạnh phúc của người thanh niên thời Chúa Giêsu ngày nay vẫn tiếp tục tái diễn. Thực vậy, trong xã hội ngày nay, không hiếm những trường hợp của những người giàu có đã đạt được bằng cấp này, bằng cấp kia, có công ăn việc làm đầy đủ, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, vẫn không hạnh phúc. Và đôi khi còn đưa đến hậu quả nghiêm trọng là tự kết liễu đời mình vì không cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có và những gì mình đã làm. Đây là kết quả của việc hiểu và đi tìm hạnh phúc theo tiêu chuẩn của hai động từ có và làm. Trong Tin Mừng cũng có nói đến hạnh phúc, nhưng Tin Mừng nói khác, người hạnh phúc là người được chúc phúc, là người được yêu thương. Tin Mừng không tìm cách sử dụng động từ có và làm để hiểu hạnh phúc là gì, nhưng sử dụng động từ là. Đây là điểm khác biệt lớn mà Chúa Giêsu đã mở ra cho nhân loại. Tin Mừng không nói, nếu bạn làm điều này, thực hành điều kia, và khi bạn hoàn thành, bạn sẽ hạnh phúc. Người thanh niên trong Tin Mừng đã thi hành tốt những điều luật dạy từ khi còn nhỏ, nhưng anh không hạnh phúc. Có lẽ trước đó anh được dạy rằng muốn hạnh phúc phải làm điều này, điều kia, phải có cái này, thứ kia. Và ngày nay, một số thế hệ mới cũng được hướng dẫn như thế. Bạn không hài lòng với cuộc sống ư? Hãy ghi danh học một khoa đại học nào đó, rồi bạn sẽ ổn. Nhưng rồi sau khi hoàn thành việc học, người ta vẫn có một cảm giác trống rỗng nào đó. Và thế là lại một lời khuyên khác. Vậy thì lập gia đình đi, có lẽ cuộc sống sẽ ổn hơn. Kết quả là dường như sau những lựa chọn tìm kiếm một người bạn đời ưng ý, người ta vẫn chưa hài lòng. Tất cả là do người ta liên kết hạnh phúc với động từ có và làm. Khi lệ thuộc vào điều mình đã có và đã đạt được, con người dễ có xu hướng muốn có thêm. Người ta đã làm được cái này, lại muốn làm thêm cái khác. Kết cục, cuộc sống chỉ là chạy đua với những điều kiện của có và làm. Tin mừng chỉ ra rằng, con người chỉ hạnh phúc khi con người hiểu được tôi là ai. Khi tôi hiểu được điều này, tôi sẽ hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để mặc khải cho con hiểu rằng Chúa không đến để làm cho đầy thêm những gì con đã có. Chúa không đến trần gian để tiền trong ngân hàng của con được tăng lên. Chúa đến trần gian không hứa cho con hoàn thành điều này, điều kia. Chúa biết những điều này không phải là hạnh phúc đích thực cho con. Chúa cũng không hứa sẽ ban cho con thứ này, điều kia. Chúa cũng không nói, khi con tuân giữ 10 giới răn của Chúa, con sẽ hạnh phúc. Chúa không nói con làm nhiều việc đạo đức, con sẽ hạnh phúc. Chúa đến để cho con hiểu, giúp con nhận ra con là ai và tại sao con lại có mặt trên cõi đời này. Và vì thế, con chỉ thực sự hạnh phúc khi con khám phá ra con là ai. Con là người được chúc phúc, được Chúa yêu thương. Khi hiểu được điều này, thì mọi sự con có, mọi điều con làm sẽ quy hướng về điều chính yếu này. Con biết Chúa đến trần gian để loan báo cho con người biết một hạnh phúc có mối liên hệ với một hồng ân lớn lao, đó là hồng ân đức tin. Đức tin đó là biết mình được yêu thương. Vâng, con biết người Kitô hữu không phải là người chỉ nói tôi tin Chúa hiện hữu, nhưng là người biết được Chúa yêu thương. Con biết khi được yêu, con sẽ được chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn, những vết thương mà thời gian qua đi nhưng vẫn chưa được chữa lành. Con biết chính Chúa sẽ chữa lành các vết thương trong quá khứ và chữa lành những nỗi sợ hãi trong tương lai, nỗi sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo sau đại dịch này. Lạy Chúa, ước gì đời sống của người được Chúa yêu thương của con, cũng như các anh chị em con, một ngày được tiến bước trong tình yêu, để một lúc nào đó, con có thể nói được như Thánh Phaolô. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.